Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 6 2016. Chính phủ Việt Nam khẳng định cá chết hàng loạt là do nước thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh. Trung Quốc lại tuyên bố bác bỏ phán quyết về vụ kiện Biển Đông sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 7. Ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. Nữ Bộ trưởng Nội vụ Theresa May chính thức ứng cử Thủ tướng Anh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Indonesia gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền quần đảo Natuna ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam vừa công bố kết quả điều tra khẳng định chính nước thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh đã làm cá biển chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung từ tháng 4 2016. Công ty này cam kết bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục hậu quả của thảm họa môi trường chưa từng có này tại Việt Nam. Theo lời ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ tại cuộc họp báo hôm nay, các nhà khoa học đã xác định nguồn nước thải từ khu vực vũng áng Hà Tĩnh chứa những độc tố làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt. Ông Mai Tiến Dũng cho biết những vi phạm và sự cố trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân làm cho hải sản tại 4 tỉnh miền Trung chết bất thường. Ông Mai Tiến Dũng nói thêm là với những chứng cứ như trên, Bộ Tài nguyên Môi trường đã nhiều lần làm việc với công ty Formosa Đài Loan và Formosa Hà Tĩnh, nhưng đến ngày 28 tháng 6 vừa qua, công ty Formosa Hà Tĩnh mới nhận trách nhiệm làm cá biển chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Cũng theo chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Formosa Hà Tĩnh đã cam kết sẽ công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam, bồi thường khoản tiền tương đương 500 triệu đô la cho ngư dân và cho việc phục hồi môi trường biển. Công ty này cũng cam kết xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường, không để tái diễn thảm họa môi trường như vừa qua. Trước khi chính phủ công bố kết quả điều tra hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Formosa Hà Tĩnh đã gửi thư cho toàn bộ nhân viên công ty, nhìn nhận chính công ty này đã làm cá biển chết hàng loạt. Về tình hình Biển Đông, hôm qua, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay thông báo là ngày 12 tháng 7 tới, tòa án này sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Ngay lập tức Bắc Kinh một lần nữa tuyên bố sẽ bác bỏ phán quyết đó. Trong cuộc họp báo cuối ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận bất cứ phương thức nào của một bên thứ ba nhằm giải quyết tranh chấp, cũng như không chấp nhận bất cứ giải pháp nào áp đặt lên Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về vụ kiện của Philippines và trong những tháng gần đây đã vận động nhiều quốc gia ủng hộ lập trường của họ. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các nước châu Âu thì đã liên tục kêu gọi Trung Quốc thi hành phán quyết của tòa án. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố ủng hộ việc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp Biển Đông, bao gồm cả việc sử dụng các cơ chế luật pháp quốc tế như Tòa án Trọng tài. Xin nhắc lại là Philippines đã chính thức nộp đơn kiện Trung Quốc từ tháng Giêng năm 2013, chiếu theo một điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Vụ kiện này được tiến hành sau khi Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Scarborough của Philippines vào năm 2012. Theo Manila, những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh thể hiện qua bản đồ đường lưỡi bò là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trong phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng tài Thường trực cũng sẽ quyết định về diện tích các vùng biển bao quanh các đá ở quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, tòa án này sẽ phán quyết về việc Trung Quốc có đã gây tổn hại cho môi trường hay không khi xây dựng một đảo nhân tạo trên đá chữ thập. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thường trực sẽ không phán quyết về các vấn đề chủ quyền biển đảo ở Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, theo một tờ báo mạng của quân đội Mỹ, hôm qua, kể từ năm 2019, Hải quân Hoa Kỳ sẽ triển khai một đơn vị lính thủy đánh bộ thường trực ở Nam Thái Bình Dương sẵn sàng can thiệp tại Biển Đông.
Trong một cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, D.C., Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, tướng John Whistler cho biết, việc triển khai tại khu vực Nam Thái Bình Dương cho phép quân đội Mỹ có khả năng hiện diện mạnh hơn ở vùng rìa phía nam của Biển Đông. Hiện tại, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 31 của Hoa Kỳ, đồn trú tại đảo Okinawa, Nhật Bản, đang đảm trách các hoạt động tuần tra diễn tập tại Thái Bình Dương và sẵn sàng đối phó với các thiên tai thảm họa. Việc bố trí thêm một đơn vị Thủy quân Lục chiến nói trên cho phép lực lượng ở Okinawa tập trung vào khu vực Bắc Thái Bình Dương. Lực lượng sắp được bố trí có khả năng tiến hành nhiều cuộc tuần tra 90 ngày tại Thái Bình Dương và các vùng phụ cận. Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Whistler phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược nhân dịp trung tâm này công bố một bản báo cáo về dự án phát triển lực lượng tác chiến thủy bộ của Mỹ tại Thái Bình Dương. Báo cáo khuyến nghị lãnh đạo hạm đội 7 Thái Bình Dương thành lập một lực lượng đặc nhiệm quy mô nhỏ có khả năng triển khai nhanh nhằm đối phó với các bất trắc xảy ra trên một địa bàn rộng. Một lực lượng như vậy đang hoạt động tại châu Phi.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. đầu tháng 5 vừa qua, cựu luật sư 71 tuổi đã giành được chiến thắng áp đảo sau một cuộc tranh cử được đánh giá là hết sức gay gắt. Theo AFP, trái với thông lệ, lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống Philippines diễn ra tại phủ tổng thống, chứ không phải là trước một biển người trên quảng trường như những người tiền nhiệm vẫn làm. Trong bài diễn văn ngắn ngủi, ông Duterte tuyên bố nhiệm kỳ 6 năm của ông sẽ không êm đềm mà sẽ là một chuyến du hành đầy biến động. Từ Manila, thông tin viên Marian Dagda gửi về bài tường trình.
Rodrigo Duterte a déclaré la guerre au trafic de drogue.
Ông Duterte tuyên chiến với nạn buôn lậu ma túy, lĩnh vực mà ông cho là cần được ưu tiên. Theo Tổng thống Philippines, cần phải lập lại án tử hình và khen thưởng cho những ai bắn hạ các tội phạm. Quan điểm của ông Duterte không nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng. Người dân Philippines chờ đợi Rodrigo Duterte chấm dứt nạn tham nhũng và phân phối công bằng hơn các nguồn lợi. Cho dù kinh tế tăng trưởng cao, 1/4 dân số Philippines vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Tân Tổng thống cũng có sứ mạng củng cố nền hòa bình tại đảo Mindanao, miền nam Philippines, một trong những khu vực nghèo nhất, nơi hoành hành của các nhóm vũ trang cộng sản và Hồi giáo cực đoan. Chính quyền Duterte phải nối lại đàm phán với phe nổi dậy cộng sản. Nhiều tù binh sẽ được trả tự do. Tổng thống tân cử cũng sẵn sàng đối thoại với phong trào Abu Sayyaf, lực lượng có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo và Liên Hiệp Quốc, coi là một tổ chức khủng bố. Cuối cùng, ông Duterte chủ trương xây dựng một thể chế liên bang tại Philippines, điều cho phép phe nổi dậy Hồi giáo miền Nam được hưởng quyền tự trị trên thực tế. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần phải sửa đổi hiến pháp.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Còn tại nước Malaysia, láng giềng hôm qua, một lãnh đạo phe đối lập từng nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Najib Razak đã bị kết tội tham nhũng.
Ông Lim Kuan Yang là nghị sĩ, lãnh đạo Đảng Hành động Dân Chủ và thủ hiến bang Penang. Ông đã nhiều lần yêu cầu người đứng đầu chính phủ giải thích về vụ bê bối tài chính khi ông này lên cầm quyền vào năm 2009. Lãnh đạo đảng đối lập bị Ủy ban chống tham nhũng chất vấn ngày 29 tháng 6 vì đã chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng một mảnh đất công dành cho phát triển và đã mua một ngôi nhà theo giá thấp hơn giá thị trường. Ông Lim nói mình vô tội và đã được tạm thả tự do nhưng vẫn bị giám sát. Ngày 22 tháng 9 tới đây, tòa sẽ ấn định ngày phiên tòa chính thức diễn ra. Trước tòa, nếu bị kết tội, ông này có thể sẽ phải lãnh án 20 năm tù. Đây là một thất bại mới của phe đối lập hiện đang bị chia rẽ. Phe này cho rằng cuộc điều tra này mang động cơ chính trị.
Liên quan tới Trung Quốc, ngày 25 tháng 6 vừa qua, một nhà làm phim Tây Tạng đã đoạt giải thưởng trong một liên hoan phim châu Á tại Pháp đã bị cảnh sát Trung Quốc hỏi cung và hiện đang nằm viện. Thông tin nói trên do một nhà Tây Tạng học người Mỹ cung cấp ngày hôm qua.
Ông Pema Seden đã tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế. Theo Hội các nhà làm phim Trung Quốc, ông bị cảnh sát Trung Quốc bắt tại sân bay Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải. Ông Robert Bernet, nhà nghiên cứu về Tây Tạng của Đại học Columbia cho biết nhà làm phim Pema bị cảnh sát địa phương bắt vì một sự cố nhỏ liên quan tới hành lý. Còn cảnh sát thì tuyên bố với AFP là ông Pema đã tìm cách quay lại khu vực lấy hành lý sau khi đã rời khỏi khu vực này và đã không tuân lệnh cảnh sát. Ông Pema bị bệnh tiểu đường, trong 5 ngày bị tạm giam, ông đã bị chóng mặt nhiều lần và đã nhập viện vào ngày 29 tháng 6. Ông không phải là nhà làm phim có bất đồng chính kiến và cũng chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm nay là hạn chót đối với các ứng cử viên của đảng Bảo thủ vào chức thủ tướng thay cho ông David Cameron, người đã tuyên bố từ chức sau khi cử tri Anh bỏ phiếu thuận cho Brexit, tức là cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Vào phút chót, cựu đô trưởng London Boris Johnson tuyên bố bỏ cuộc. Trong số các ứng cử viên còn lại, bà Theresa May, bộ trưởng nội vụ, được mệnh danh là bà đầm thép, là người có nhiều khả năng đắc cử.
Theo AFP, 150.000 đảng viên đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu chọn giữa hai ứng cử viên chính được các nghị sĩ của đảng này đề cử trước đó. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 9 tới. Hiện có 4 ứng cử viên chính thức là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, 59 tuổi, người ủng hộ quan điểm Anh ở lại với Liên hiệp châu Âu, và 3 người khác là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Lao động Stefan Kraft và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox. Trong khi đó, cựu đô trưởng London Boris Johnson đột ngột tuyên bố bỏ cuộc với lý do các nhiệm vụ của Thủ tướng tương lai không thích hợp với một người như ông. Trước đó, cựu đô trưởng London vốn được coi là người có nhiều khả năng kế nhiệm chức Thủ tướng sau khi phe Brexit thắng cuộc. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May vốn là người hoài nghi châu Âu, nhưng trong cuộc vận động trưng cầu dân ý, bà đã đứng về phía Thủ tướng mãn nhiệm David Cameron chống lại Brexit. Bộ trưởng Nội vụ Anh, người có nhiều khả năng được nhậm chức Thủ tướng, có lập trường rất cứng rắn cho các vấn đề như nhập cư lậu, tội phạm hay tuyên truyền Hồi giáo. Theo báo Sunday Times, Bộ trưởng Nội vụ May là nhân vật duy nhất có khả năng tập hợp được các phe phái xung khắc trong nội bộ đảng Bảo thủ.
Nhân hội nghị thượng đỉnh về thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico họp tại Ottawa hôm qua, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi các lợi thế của tự do trao đổi mậu dịch, chỉ trích chủ trương bảo hộ mục dịch của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và việc nước Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tuy bi quan về Brexit, Hoa Kỳ đã chấp nhận quyết định của cử tri Anh Quốc một cách bình thản hơn châu Âu. Cũng liên quan tới thời sự châu Âu, ngày hôm qua lần đầu tiên sau 40 năm các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu đã họp tại Brussels mà không có đại diện của Anh Quốc. Họ đã vạch ra những giới hạn trong thủ tục ly dị với London, đặc biệt là về thị trường duy nhất.
Sau vài ngày lúng túng với các tuyên bố đôi khi không thống nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lấy lại bình tĩnh và đi đến nhiều thống nhất chung, đặc biệt là về thái độ cứng rắn với Anh Quốc. Họ muốn nước Anh thông báo rời châu Âu vào tháng 9 tới đây. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh nguyên tắc thị trường chung là điều không thể mặc cả, không thể đưa ra vấn đề tự do trao đổi hàng hóa trong khi người lao động không được tự do đi lại. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Anh Quốc chỉ có quyền vào thị trường châu Âu nếu tôn trọng 4 quyền tự do cơ bản của Liên Hiệp: tự do trong trao đổi hàng hóa, tự do về dịch vụ, tự do về nguồn vốn và quyền tự do đi lại của con người. Tổng thống Pháp Hollande cũng nhấn mạnh 4 quyền tự do này không thể tách rời. Ông tuyên bố Anh Quốc sẽ phải đóng góp tài chính cho Liên Hiệp để đổi lấy việc tham gia vào thị trường Liên Hiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo cũng quyết định tương lai châu Âu sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9 tới đây tại Bratislava, thủ đô của Slovakia.
Cũng liên quan tới châu Âu, hôm qua, Tư pháp Luxembourg đã mở phiên xử 3 công dân Pháp, trong đó có một nhà báo, chỉ vì họ đã đóng vai trò là những người báo động qua việc tiết lộ thông tin về nạn trốn thuế. Vụ xử này rất được chú ý, đặc biệt là giải đấu tranh chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Tư pháp Luxembourg hoan nghênh các bị cáo đã tố cáo nạn trốn thuế, nhưng đồng thời cho rằng Luxembourg và châu Âu chưa có luật bảo vệ những người làm công việc báo động này. Từ Luxembourg, thông tin viên Sarah Guivado gửi về bài tường trình.
Pour le tribunal, Antoine Deltour et Raphaël Halley sont bien dénoncés.
Đối với tòa án Luxembourg, các ông Antoine Deltour và Raphaël Halley đúng là những người đóng vai trò báo động. Họ đã tố cáo những biện pháp tìm cách giảm đóng thuế tới mức thấp nhất. Đó là những hành vi không hề hay ho gì về mặt đạo đức. Các bị cáo đã hành động vì lợi ích chung. Thế nhưng, đối với tư pháp Luxembourg, thì điều này không thể biện minh cho việc đánh cắp và phổ biến hàng ngàn tài liệu bí mật của các công ty mà họ đã từng làm việc trong đó. Theo ông Antoine Deltour thì không thể chấp nhận được bản án. Ông nói, điều mà tòa án muốn nhắn nhủ là nếu quý vị có nhìn thấy hàng tỷ đô la bị biển thủ, trốn thuế, những hành vi lẩn tránh như quy định thuế khóa, thì quý vị hãy nhắm mắt lại và đặc biệt là không được cho ai biết. Tôi nghĩ là không một công dân nào hài lòng với phán quyết của tòa, do vậy tôi sẽ kháng án. Vẫn theo bản án thì bí mật kinh doanh được bảo vệ về mặt pháp luật trên phạm vi châu Âu, nhưng những người đóng vai trò báo động về các tệ nạn này thì ít được pháp luật bảo vệ. Do vậy, theo luật sư William Bourdon, người bào chữa cho Antoine Deltour, thì cần phải thay đổi. Ông cho biết, hiện nay có một cuộc chiến quyết liệt mà giới vận động hành lang tiến hành để tìm cách kết tội những người dám báo động về tệ nạn trốn thuế. Đây là những hành vi nghiêm trọng, trái với pháp luật, trái với đạo đức và đạo lý sơ đẳng nhất, để họ có thể tiếp tục trốn thuế mà không bị trừng phạt. Đó là một thách thức đối với ai dám đứng ra báo động về tệ nạn này, đồng thời cũng là một thông điệp gửi tới nghị viện Pháp. Liệu Antoine Deltour có được pháp luật Pháp bảo vệ hay không? Trong tình hình hiện nay, câu trả lời là không, và mọi người chờ xem nội dung dự luật sẽ được trình lên Thượng viện vào tuần tới.
Luxembourg, Sarah Guibaudeau, France Inter pour RFI.
Còn tại Nga, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngày hôm qua. Đây là một dự luật chống khủng bố đang gây rất nhiều tranh cãi. Từ Moscow, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Một cựu tổng thống của nước Cộng hòa Hồi giáo Tatarstan đã thẳng thừng yêu cầu soạn lại nội dung văn bản dự luật, vì một trong số các quy định cấm thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà không có sự chủ trì của các tổ chức đã đăng ký hợp lệ. Một cách không chính thức, đây là hình thức cấm cầu nguyện tại nhà, đe dọa tự do tôn giáo. Nhà trung gian hòa giải cho các doanh nghiệp Boris Titov thì lo lắng về các chi phí phát sinh do các công ty viễn thông buộc phải lưu giữ nội dung các cuộc trao đổi trong vòng 6 tháng. Đối với một số nội dung khác, thời gian lưu trữ có thể lên tới 2 năm. Ông nhấn mạnh rằng, thậm chí nước Nga chưa có đủ công nghệ cần thiết và sẽ buộc phải mua các công nghệ từ Mỹ. Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, hiện đang tị nạn tại Nga, phản đối các luật dạng Big Brother này sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể cải thiện an ninh. Rất nhiều quy định khác cũng đã khiến các nhà bảo vệ nhân quyền lo lắng. Việc không tố giác tội phạm cũng có thể sẽ bị phạt tù giam. Khái niệm cực đoan rất mù mờ lại có thể dẫn tới tình trạng bắt bớ và kết án tùy tiện. Tội danh về hành vi cực đoan có thể bị kết án tới 7 năm tù giam, và tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự bị giảm xuống còn 14 tuổi đối với nhiều tội. Các nhà đối lập và cả những người đứng đầu cơ quan nhân quyền thuộc phủ tổng thống cũng phản đối việc các dự luật này được bỏ phiếu thông qua một cách vội vàng vào cuối nhiệm kỳ quốc hội, trong khi cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2016.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Tối nay trên sân Velodrome Marseille, Bồ Đào Nha và Ba Lan bước vào trận tứ kết đầu tiên của Euro 2016, một trận đấu quyết định cho hai danh thủ Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo, ai sẽ ra đi, ai ở lại với Euro. Trước giải đấu này, Ba Lan chưa một lần được bước chân vào tứ kết và từ sau Cúp Thế giới 1982, đội tuyển Ba Lan cũng không hề được tham dự đấu trường lớn của bóng đá ngoại trừ kỳ Euro 2012. Họ đã đồng tổ chức với Ukraine và được tham dự với tư cách nước chủ nhà, nhưng cũng không đi xa hơn được vòng bảng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha, đây là lần thứ tư trong năm kỳ Euro vào đến trận này và đã ba lần vượt qua. Ở Euro 2004, Bồ Đào Nha, khi đó là chủ nhà, đã vào đến tận trận chung kết nhưng thất bại trước Hy Lạp 0-1. Trận thua đẫm nước mắt đó hẳn vẫn còn trong ký ức của Ronaldo, khi đó anh mới 19 tuổi. Từ đó đến nay, thần tượng của bóng đá Bồ Đào Nha liên tục có mặt trong đội hình đội tuyển, nhưng chưa một lần được cùng đội tuyển quốc gia hưởng vinh quang trọn vẹn. Ở Euro 2016, người Bồ Đào Nha một lần nữa lại đặt kỳ vọng lớn vào Ronaldo. Tuy nhiên, qua 4 trận đấu vừa rồi, Ronaldo mới chỉ tỏa sáng duy nhất ở một trận gặp Hungary cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi vòng bảng. Ba Lan cũng đặt không ít kỳ vọng vào ngôi sao quốc tế Lewandowski. Mùa bóng vừa qua, tiền đạo này đã ghi tới 42 bàn ở giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Indonesia gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền quần đảo Natuna, Biển Đông. Hôm qua, Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã ra lệnh mở rộng việc thăm dò dầu khí và đánh cá ở vùng biển chung quanh quần đảo Natuna, thể hiện một nỗ lực mới của Jakarta nhằm bảo vệ chủ quyền của Indonesia tại khu vực này ở Biển Đông. Tuyên bố trước một cuộc họp của chính phủ bàn về việc phát triển khu vực quần đảo Natuna, Tổng thống Widodo cho biết là trên 16 lô dầu nằm chung quanh Natuna, chỉ mới có 5 lô đang sản xuất, và ông muốn là các lô kia cũng nhanh chóng đi vào sản xuất. Mỏ khí đốt Đông Natuna được xem là một trong những nơi có trữ lượng khí đốt chưa được khai thác lớn nhất thế giới. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề trên biển của Indonesia, Rizan Ramli cho biết là họ muốn biến vùng Natuna thành một trung tâm về chế biến khí đốt và các công nghiệp có liên quan. Chính phủ Jakarta cũng muốn phát triển ngành ngư nghiệp ở Natuna, vùng biển mà các tàu cá từ Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và các nước lân cận thường xuyên đến đánh bắt. Theo lời Tổng thống Widodo, sản lượng ngư nghiệp ở vùng biển chung quanh Natuna chỉ mới chiếm khoảng 9% tiềm năng của vùng này. Trong thời gian gần đây, Hải quân Indonesia đã gia tăng các cuộc tuần tra chung quanh quần đảo Natuna sau một loạt vụ đối đầu giữa các tàu Indonesia với các tàu cá Trung Quốc, bị xem là đánh cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Cho tới nay, Jakarta vẫn không thừa nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc, vì bản đồ này bao gồm cả một phần vùng biển phía nam quần đảo Natuna. Bắc Kinh thì vẫn khẳng định là các tàu cá Trung Quốc hoạt động ở ngư trường truyền thống của Trung Quốc, và cho rằng hai nước có chủ quyền chồng lấn tại vùng biển chung quanh Natuna. Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Hạ viện Indonesia đã thông qua quyết định tăng 10% cho tổng ngân sách quốc phòng năm 2016. Một phần ngân sách bổ sung này sẽ được dùng để xây một căn cứ không quân lớn hơn và tối tân hơn trên quần đảo Natuna. Jakarta cũng dự trù đặt các chiến đấu cơ phản lực và tàu ngầm ở quần đảo này để góp phần nâng cao khả năng phòng thủ ở khu vực quần đảo Natuna. Mặt khác, gần đây các tàu của Hải quân Philippines đã thay thế các tàu của Bộ Ngư nghiệp và Hải dương để bảo vệ vùng biển chung quanh quần đảo Natuna, chống nạn đánh bắt cá trái phép ở vùng này. Đã hai lần, một lần vào tháng trước và một lần trong tháng này, tàu Hải quân Indonesia đã nổ súng để bắt giữ các tàu cá Trung Quốc. Những vụ này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với Jakarta. Tuy thế, lãnh đạo chính quyền Jakarta vẫn không nhượng bộ. Cách đây đúng một tuần, Tổng thống Joko Widodo lần đầu tiên đã đến thăm quần đảo Natuna và ông đã chủ trì một cuộc họp của nội các trên một chiến hạm đậu ngoài khơi quần đảo này. Đây là một cử chỉ nhằm khẳng định với Trung Quốc rằng đây là vùng biển thuộc chủ quyền Indonesia, không có gì để thương lượng. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về thắng lợi của Brexit, liệu Vương quốc Liên Hiệp Anh có nguy cơ bị tan rã hay không. Sau đó là phần phát lại tạp chí xã hội Hậu Brexit và tình hình người nhập cư. Trọng Thành phụ trách với phần phân tích của thông tin viên Lê Hải từ London. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Đã một tuần trôi qua, kể từ khi cử tri Anh trực tiếp bày tỏ mong muốn của mình trước việc nước Anh ở lại hay ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu thông qua trưng cầu dân Ý. Kết quả đã rõ ràng, nước Anh nhất định chia tay với khối này. Quyết định đó đến nay vẫn khiến châu Âu và cả thế giới quan tâm, mổ xẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Tại Pháp, sau khi phe cực hữu, mà đứng đầu là bà Marine Le Pen, bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý tương tự trong trường hợp phe này chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2017, nhiều ý kiến trái chiều đã được ghi nhận. Theo Jean-Christophe Lagarde, chủ tịch của đảng UDI, Liên hiệp Dân chủ và Độc lập của Pháp, nói đến trưng cầu dân Ý tại Pháp lúc này chỉ là trò trá hình. Ông tuyên bố, xin trích, hãy nhìn xem điều gì đang diễn ra tại Anh, phe chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý thì lại đang bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo khi mà đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tôi đồng tình với việc người dân Pháp có được tiếng nói, nhưng đó là khi chúng ta đã xây dựng xong dự án châu Âu thống nhất, hết lời trích. Cũng chung một nhận định với chủ tịch đảng UDI trong cuộc thảo luận về hậu quả của Brexit đã diễn ra tại Quốc hội Pháp hôm 28 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Manuel Valls đã tuyên bố, xin trích, vai trò của các nhà lãnh đạo chính trị không phải là cứ đi theo con đường của người khác mà phải làm sáng tỏ, phải vạch ra được con đường cần phải đi. Câu hỏi được đặt ra cho nước Pháp không phải là có ra khỏi châu Âu hay không mà là làm thế nào để thiết lập lại được dự án châu Âu thống nhất. Cuộc bầu cử tổng thống tới đây cũng sẽ là cơ hội để làm sáng tỏ cuộc tranh luận này, hết lời trích. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là liệu trưng cầu dân Ý có là công cụ hữu ích của nền dân chủ? Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày hôm qua trong mục tranh luận đã đề cập đến vấn đề này. Khi nói đến trưng cầu dân Ý, người ta thường đặt ra câu hỏi liệu người dân có được chủ quyền hay không? Ai cũng hiểu khái niệm dân chủ có nghĩa là quyền thuộc về người dân. Kể cả khi người dân gián tiếp bày tỏ nguyện vọng của mình thông qua các đại diện của mình, thì quyền vẫn thuộc về họ. Theo giáo sư Frédéric Rouvillois, giáo sư về luật công tại Đại học Paris Descartes, khi người ta đặt ra câu hỏi liệu người dân có đủ năng lực hay khả năng để tiến hành chọn lựa hay không, thì vấn đề đã rẽ sang một hướng khác, chứ không còn nằm trong phạm vi của khái niệm dân chủ nữa. Ông này cho rằng, cần thẳng thắn nhìn vào vấn đề, đó là khi làm lãnh đạo, người ta không thể đặt trọn niềm tin vào toàn thể dân chúng. Chẳng hạn, người ta cũng có thể đưa ra một hệ thống mà ở đó quyền bầu cử sẽ chỉ dành cho một nhóm dân chúng thỏa mãn một số tiêu chí như bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn, v.v. Ngoài ra, khi tranh cãi xem có nên tiến hành trưng cầu dân ý về một sự việc đang khiến người dân ít nhiều ngờ vực, thì thực chất đó chính là tranh cãi về nguyên tắc của bầu cử phổ thông đầu phiếu, hay nói cách khác, tranh cãi về khái niệm dân chủ. Những lời chỉ trích mà người ta có thể đưa ra đối với một cuộc trưng cầu dân ý thì cũng có thể đúng với một cuộc bầu cử tổng thống hay bầu cử lập pháp. Liệu rằng cử tri có thực sự biết các dự án của các ứng viên? Liệu họ có nắm được các khó khăn về kinh tế hay địa chính trị hay không? Liệu họ có thể lường trước được hậu quả của lựa chọn của mình? Liệu khi họ lên tiếng, bày tỏ nguyện vọng thì đó là vì lợi ích chung của xã hội hay không? Vẫn theo giáo sư Frédéric Rouvillois, khi người dân bày tỏ ý kiến của mình thông qua trưng cầu dân ý, về hiến pháp hay về một hiệp ước nào đó thì cũng không khác mấy so với việc chọn lựa và bầu ra những người đại diện cho mình dựa trên việc đánh giá tính xác đáng của các chương trình tranh cử. Nếu nói là phải dân chủ thì có nghĩa là tất cả người dân đều có quyền thể hiện quan điểm của mình, cho dù là để bầu người đại diện hay là trong một cuộc trưng cầu dân ý. Dù mục đích của cuộc trưng cầu dân ý là gì đi chăng nữa và câu hỏi đặt ra có phức tạp đến đâu thì điều đó sẽ không làm thay đổi gì đến nguyên tắc dân chủ. Ông Rouvillois khẳng định rằng, xin trích, trưng cầu dân ý là công cụ mang tính dân chủ nhất của toàn dân. Một mặt đó là trực tiếp để người dân được bày tỏ nguyện vọng của mình, nhưng mặt khác, nếu tiến hành trưng cầu dân ý thì lại thiếu đi yếu tố cá nhân và thực tế mà một hồ sơ tranh cử phải có, đó là chưa kể đến cương lĩnh chính trị của bản thân ứng viên đó. Hết lời trích. Khi đề cập đến các điều kiện để tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý thực sự nghiêm túc, giáo sư Rouvillois khẳng định, xin trích, cuộc vận động cho trưng cầu dân ý phải được diễn ra sâu rộng và ở khắp mọi nơi để người dân có nhiều cơ hội bàn luận. Hết lời trích. Còn theo ông Dominique Rousseau, giáo sư về luật hiến pháp của Đại học Paris I, trưng Trưng cầu dân ý không phải là công cụ lý tưởng cho phép người dân tham gia, luận bàn các vấn đề công. Ông nhận định rằng hiện giờ bản thân các chính trị gia cũng đang bối rối. Cứ mỗi khi phải quyết định một vấn đề quan trọng thì họ lại phải viện đến trưng cầu dân ý, trong khi mà bản thân những cuộc trưng cầu dân ý này đã không giải quyết được mà lại còn đặt ra nhiều vấn đề hơn. Nếu lấy ví dụ mới đây của Hy Lạp và Anh Quốc thì người ta thấy rằng trưng cầu dân ý chỉ là công cụ nằm trong tay của các chính trị gia nhằm làm phong phú thêm chiến lược mà họ sử dụng cho sự nghiệp của mình. Mới đây, Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố từ chức. Trong khi đó, trước đây, để được lên nắm quyền trong đảng bảo thủ của mình và trong chiến dịch tranh cử cho bầu cử lập pháp năm 2015, ông này đã tuyên bố sẽ cho tiến hành trưng cầu dân ý để biết quan điểm của người dân nước mình về châu Âu. Về thực chất, đây chỉ là một sách lược chính trị, và cuộc trưng cầu dân ý nói đến ở đây không phải là công cụ của nền dân chủ. Một vấn đề khác nữa của các cuộc vận động cho trưng cầu dân ý đó là nó chỉ kêu gọi những phản ứng nhất thời, ngay lập tức của người dân, chứ không dựa trên một lý lẽ thuyết phục nào cả. Mọi cuộc vận động cho Brexit đã được tiến hành chỉ dựa trên sự ghét bỏ người khác, mà đáng ra các chính trị gia của Anh phải chỉ ra cho người dân của mình thấy được những mối e ngại có căn cứ trước tình hình của quốc gia. Và cuối cùng, một khi mà người dân đã lên tiếng bày tỏ nguyện vọng của mình, thì ngay lập tức họ không còn kiểm soát được ý nghĩa của sự lựa chọn của mình nữa. Các chính trị gia diễn giải kết quả theo cách họ muốn. Chẳng hạn, năm 2005, người dân Pháp đã nói không đối với Hiệp ước Lisboa, tuy nhiên điều đó không ngăn cản được việc chính phủ phê chuẩn nó sau đó. Hay như việc người dân Hy Lạp đã bày tỏ sự không đồng tình của mình về chính sách khắc khổ của chính phủ. Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng Alexis Tsipras vẫn cứ quyết định hợp thức hóa chính sách đó. Đối với Brexit, rồi người ta cũng sẽ đi theo logic đó. Bản thân những người ủng hộ Brexit cũng đang kìm hãm việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Với các phân tích và nhận định kể trên, giáo sư Dominic Rousseau khẳng định rằng trong trường hợp để đảm bảo tính dân chủ, người dân phải tham gia vào việc soạn thảo luật thì trưng cầu dân ý sẽ không là một công cụ hữu hiệu. Ông ủng hộ việc thành lập hội đồng lập pháp tổ chức theo khu vực và được hiến pháp công nhận. Các nghị sĩ sẽ bắt buộc phải triệu tập các cử tri để trình bày các dự thảo và đề xuất luật trước khi được đưa ra bàn thảo ở quốc hội. Như vậy, mỗi một nghị sĩ sẽ có thể làm tăng giá trị các lập luận của mình và duy trì được các cuộc tranh luận. Có như vậy, tính dân chủ mới thực sự được đảm bảo, giáo sư Dominic Rousseau kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã phát trong ngày. Chính phủ Việt Nam khẳng định cá chết hàng loạt là do nước thải từ Formosa, Hà Tĩnh. Trung Quốc lại tuyên bố bác bỏ phán quyết về vụ kiện Biển Đông sẽ được đưa ra ngày 12 tháng 7. Ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. Nữ Bộ trưởng Nội vụ Theresa May chính thức ứng cử Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền quần đảo Natuna ở Biển Đông. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 chương trình là mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Mời quý vị lắng nghe.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng bố ở Istanbul và tình hình kinh tế chính trị nước Pháp là tựa chính của các báo Paris hôm nay. Le Monde nhận định vụ khủng bố tại sân bay Istanbul làm trầm trọng thêm không khí bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liberation than thở, sân bay, không thể nào giữ nổi an ninh. Chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài này ở phần sau. Thâm hụt ngân sách, nợ công, viện thẩm kế chỉ trích chính sách của ông Hollande, tự của Le Figaro. Nhật báo Les Echos kể ra Brexit, thuế, bầu cử tổng thống, những gì ông Hollande muốn. La Croix nói lên lời vĩnh biệt túi nhựa vì kể từ ngày mai 1 tháng 7, những chiếc túi nhựa mỏng để khách đựng hàng mua từ siêu thị sẽ biến mất theo luật chuyển đổi năng lượng tháng 8 năm ngoái nhằm bảo vệ môi trường. Lại một lần nữa, một sân bay bị khủng bố và một lần nữa, câu hỏi cũ lại được đặt ra. Làm thế nào cải thiện được vấn đề an ninh tại những địa điểm đã đặt dưới sự giám sát cao độ nhưng lại là mục tiêu ưu tiên của những kẻ khủng bố? Tấn công vào đó, chúng có thể chắc chắn gây chấn động trên truyền thông quốc tế, làm suy sụp kỹ nghệ du lịch của một quốc gia và gây chấn thương lâu dài cho cả một dân tộc. Tại sân bay Atatürk, ba tên khủng bố đã xả súng vào các hành khách và cảnh sát đang canh gác, rồi kích hoạt đai chất nổ. Phương Tây gọi là kamikaze, khủng bố tự sát. Nhưng thực ra, Daesh dùng từ Inkimasi, trang bị Kalashnikov và sẵn sàng tự cho nổ giữa đám đông. Biện pháp này rất thích hợp để vô hiệu hóa hệ thống giám sát của các phi trường. Các sân bay được chia làm hai khu vực, khu công cộng mở rộng cho tất cả mọi người trước khi làm thủ tục lên máy bay, còn khu dành cho hành khách đi tàu phải qua cửa kiểm soát và các thiết bị an ninh khác. Sau vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 ở sân bay Bruxelles, việc mở rộng khu vực an ninh ra toàn bộ sảnh chờ đã được nêu ra. Hai kẻ khủng bố đã kích nổ tại sảnh ở sân bay Zaventem của Bỉ. Một trong hai tên đã hành động ngay gần guichet của Bruxelles Airlines, tên kia chọn American Airlines. Các quả bom được giấu trong những chiếc vali đặt trên xe đẩy và chúng đi vào sân bay một cách dễ dàng.
Tại Istanbul, các biện pháp an ninh còn nghiêm ngặt hơn, ngay lối vào sảnh cũng đã bị kiểm soát với cửa kiểm tra và cảnh sát lục soát. Nhưng chính ở bên ngoài, kiến trúc sân bay mà vụ tấn công đã xảy ra và một tên khủng bố đã lọt được vào bên trong sảnh. Điều này cho thấy sự hạn chế của việc mở rộng khu vực kiểm tra.
Ông Michael Manes, cựu sĩ quan chống khủng bố của CIA, nay là chủ một công ty bảo vệ, cho biết các biện pháp tại đa số sân bay hiện nay hầu như chỉ nhằm ngăn cản hành khách mang vũ khí lên máy bay, chứ khó thể ngăn được một vụ tấn công vào đám đông đang chờ làm thủ tục, mà số nạn nhân tiềm năng cũng rất lớn. Mùa hè đang đến, hàng dài người xếp hàng tại quầy đăng ký hay cửa kiểm tra là những mục tiêu dễ dàng. Nhưng khó thể làm gì hơn nữa, chúng ta đang ở mức tối đa từ lâu, bộ phận truyền thông của sân bay Charles de Gaulle giải thích. Chính phủ Pháp không yêu cầu đặt thiết bị kiểm soát kim loại ngay cửa vào hai sân bay chính mà mỗi năm đón đến 91 triệu hành khách. Nghị sĩ François Bonhomme nhận định, bọn khủng bố có thể cho nổ bom ngay trong hàng dài hành khách chờ qua cửa kiểm soát như đã xảy ra ở nhà ga Volgograd ở Nga. Hôm 29 tháng 12, 2013, một phụ nữ khủng bố tự sát đã kích nổ trước nhà ga xe lửa của thành phố, làm 17 người chết, ngay sát thiết bị phát hiện kim loại. Làm thế nào bây giờ? Thật khó mà ngăn chặn những kẻ sẵn sàng tan xác cùng với quả bom. Sébastien Caron, giám đốc ASCT International khẳng định, kiểm soát an ninh đã ở mức tận cùng rồi. Nếu muốn làm hơn nữa, thì hành khách phải đến phi trường 10 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay. Paris Aéroport cho biết đã triển khai 5.000 nhân viên an ninh, thêm vào đó là lực lượng cảnh sát và hiến binh, quân nhân tuần tra bên ngoài những khu vực được kiểm soát như phi đạo hay trong số các hành khách. Tại phi trường Paxi, 1.650 cảnh sát biên phòng, 194 hiến binh, 120 quân nhân trong chương trình Vigipirate, kể cả những nhân viên an ninh giám sát để phát hiện các hành khách có thái độ khả nghi. Một hệ thống nhận dạng khuôn mặt được bổ sung vào các camera sẽ được thử nghiệm trong những tuần lễ tới. Bên cạnh đó, số lượng camera từ 1.000 chiếc vào năm 2001 nay đã tăng lên 9.000.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến khủng bố, bài xã luận của La Khoa nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong giỏ.
Nắm quyền từ năm 2003, lãnh đạo bảo thủ đã chơi lá bài huynh đệ Hồi giáo trong suốt mùa xuân Ả Rập. tại Syria, ông muốn đưa nhóm này vào Damas ở chỗ Bashar al-Assad. Thế nhưng cuộc chiến đã mở ra hai chiếc hộp Pandora, Thánh Chiến và phe dân tộc chủ nghĩa Kurdistan. Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe Thánh Chiến chống Kurdistan trước khi phải nhượng bộ áp lực của Hoa Kỳ vốn muốn tiêu diệt Daesh. Nay thì cả hai mặt trận diễn ra ngay trên đất thổ. Chiến lược dân tộc chủ nghĩa và thân Hồi giáo của ông Erdogan còn có hậu quả khác, làm Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập. Bất hòa với Israel, Ai Cập, Nga, quan hệ với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, Ả Rập Xê Út hay Iran trở nên lạnh giá. Đối mặt với khủng bố, Erdogan hiểu rằng không thể đơn độc chiến đấu. Hôm qua, ông đã nhấc điện thoại gọi cho ông Vladimir Putin và hôm thứ Hai đã chấm dứt tình trạng thù nghịch với Israel. Theo tờ báo, trong giai đoạn khó khăn này, châu Âu không thể đứng ngoài làm khán giả. Ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố, châu Âu phải giám sát về dân chủ và tiếp tục đầu tư vì một Thổ Nhĩ Kỳ bất ổn có thể tác động đến Berlin, Roma hay Paris.
Chủ đề Brexit tiếp tục chiếm nhiều trang báo hôm nay, trong đó nhật báo kinh tế Lexico quan tâm đến số phận kho vàng dự trữ khổng lồ của Ngân hàng Anh Quốc.
Ngân hàng này trữ 400.000 thỏi vàng, trị giá gần 160 tỷ euro, phần lớn thuộc sở hữu của các ngân hàng trung ương khác. Số lượng vàng khổng lồ này chồng chất trong 4 căn nhà bọc thép ở 2 tầng lầu, được bảo vệ như hầm chống bom nguyên tử. Brexit có làm các chủ sở hữu khắp thế giới lo sợ hay không? Hiện thời, ngân hàng Bỉ vốn đang gửi hầu hết vàng tại Anh cho biết không ảnh hưởng gì, nhưng Vina thì từ năm ngoái đã bắt đầu chuyển vàng về nước.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, Lexico cho biết các vụ tịch biên tại các đại công ty Pháp liên quan đến hồ sơ UCOS gây khó khăn cho những tập đoàn có quan hệ làm ăn với Nga.
Total, BNP Paribas, Air France, Eutensat, Ariane Espace đều bị liên can khi các cổ đông UCOS kiện và tòa trọng tài buộc Moscow phải bồi thường 50 tỷ đô la. Tất nhiên Nga không trả và các nguyên đơn đòi tịch biên tài sản ở nhiều nơi, thậm chí tận Ấn Độ.
Nhìn sang Libya, Lâm Mông nói về vụ tấn công Benghazi năm 2012, những sai lầm của chính quyền Obama. Một báo cáo của Quốc hội tố cáo phản ứng quá chậm chạp của Hoa Kỳ khi quân khủng bố tiến công làm 4 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ.
Bản báo cáo dày 800 trang chỉ ra nhiều sai lầm và thiếu phối hợp về an ninh của chính quyền Obama, từ Bộ Quốc phòng CIA cho đến Bộ Ngoại giao, vào thời đó cho bà Hillary Clinton lãnh đạo. Trong vụ Benghazi, quân tăng viện chỉ được gửi đến khi hai nhân viên Mỹ cuối cùng đã bị giết chết gần 8 tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu bị tấn công. Tuy biết đây là một vụ khủng bố, nhưng chính quyền lại nói là đây chỉ là phản ứng nhất thời sau khi chiếu một cuộn phim đã kích Hồi giáo để không bị ảnh hưởng đến việc tranh cử.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo. Sau đây, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự với tựa Thắng lợi của Brexit. Liệu Vương quốc Liên hiệp Anh có nguy cơ bị tan rã không? Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Năm 23 tây tháng 6 vừa qua, phe ủng hộ ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã chiếm ưu thế. Sự việc đã làm cho căng thẳng ngay trong lòng Vương quốc Anh thêm gia tăng. Bên ngoài thì Liên hiệp châu Âu hối thúc mở các cuộc đàm phán cho việc ra đi, còn bên trong Vương quốc Anh phải đối mặt với những khát vọng độc lập của Scotland cũng như là Bắc Ireland, đó là những quốc gia yêu thích Liên hiệp châu Âu, đang có nguy cơ bị tách rời khỏi Liên Hiệp trái với ý muốn của họ, bởi vì đây là hai xứ sở bỏ phiếu ở lại với Liên Hiệp châu Âu đông nhất. Tính thống nhất của Vương quốc Anh bị đe dọa, đó chính là một hệ quả khác của Brexit. Một vương quốc phải trải qua đến hàng trăm năm binh biến, các cuộc chinh phục đẫm máu, thăng trầm mới có được một hình dạng như ngày hôm nay. Vương quốc Thống nhất Anh và Bắc Ireland là tên chính thức của Vương quốc Anh, quy tụ bốn xứ Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Trên bình diện địa lý, vấn đề ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã chia rẽ Vương quốc Anh thành hai phe đối lập. Giữa một bên là Scotland, Bắc Ireland, phía tây xứ Wales, cộng với một vài thành phố lớn, với những phần còn lại của Vương quốc Anh. Nhất là tại Scotland, đông đảo người dân xứ này 62% so với tỷ lệ 48% trên toàn thể Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Kết quả là, nữ thủ tướng xứ Scotland ngay ngày hôm sau của cuộc trưng cầu dân Ý, bà Nicola Sturgeon đã có những tuyên bố long trọng và mạnh mẽ. Xin trích, nếu như Scotland bị rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, trái với ý muốn của chúng tôi, về mặt dân chủ, đây là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, nữ thủ tướng còn gợi nhắc đến khả năng mở một cuộc trưng cầu dân Ý về độc lập cho Scotland để có thể ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, về điểm này, bà Pauline Schnapper, giáo sư về lịch sử văn minh Anh quốc đương đại tại Đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3 trên đài phát thanh RFI có lưu ý là Scotland vẫn chưa hội đủ điều kiện thuận lợi để có thể tiến hành một cuộc trưng cầu dân Ý cho nền độc lập.
D'abord parce que en principe il faut évidemment l'accord de Londres pour organiser un tel référendum. Si les Écossais passaient outre et organisaient un référendum qui n'aurait pas
valeur. Trước hết, theo nguyên tắc, đương nhiên phải được London đồng ý để tổ chức trưng cầu dân Ý. Nhưng giả như Scotland cứ làm ngơ và tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý mà không có giá trị hiến pháp nhưng lại mang một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, thì điều đó có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn với London.
Nhưng đối với ông Richard Davis, giáo sư về văn minh Anh quốc tại Đại học Lille, thì vấn đề độc lập của Scotland đã được đề cập đến từ nhiều năm nay, tuy đã từng bị người dân bác bỏ một lần trong một cuộc trưng cầu dân Ý về độc lập cách đây 2 năm, nhưng theo ông Richard Davis, câu hỏi này sớm muộn gì cũng được nhắc lại, và thắng lợi của phe Brexit đang mang đến một cơ hội mới cho Scotland, nhất là đảng chính trị theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc SNP của nữ thủ tướng Nicola Sturgeon.
C'est tout à fait ça. Je pense que c'est sur le long terme, ça fait longtemps que les Écossais se sentent de moins en moins britanniques, de moins en moins proches de l'Angleterre, et que petit à petit.
Bởi vì trong dài hạn và từ lâu nay, người dân xứ Scotland càng ngày càng cảm thấy mình ít là công dân Vương quốc Anh hơn, càng ngày càng ít gần gũi với nước Anh hơn. Dần dần họ hướng về một dạng độc lập. Tôi nghĩ là một kiểu tự trị và đương nhiên là một nền độc lập.
Quả thật, ngay sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân Ý về việc đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu, một cuộc thăm dò tại Scotland cho thấy, cứ 10 người được hỏi, thì có đến 6 người khẳng định thấy gần gũi với Liên hiệp châu Âu, mang nhiều bản sắc Liên hiệp hơn là Anh quốc. Dù vậy, bà Pauline Schnapper vẫn tỏ ra cẩn trọng cho rằng, các con số đưa ra được thực hiện vào lúc đầy cảm xúc nhất. Kinh tế Scotland đã có những biến đổi kể từ 2 năm nay do giá dầu thô giảm. Do đó, theo bà,
il est plus difficile aux indépendantistes écossais d'expliquer que l'Écosse serait viable économiquement si elle était indépendante.
Những người đòi độc lập sẽ rất khó mà giải thích về mặt kinh tế liệu Scotland có thể tồn tại được nếu có độc lập. Sự lệ thuộc kinh tế vào Anh rất là lớn. Vì thế, lựa chọn mà người dân xứ Scotland phải đưa ra đó là liệu họ có chắc là một mình trở nên thịnh vượng hơn khi ở lại với Liên hiệp châu Âu, hay là tốt hơn hết nên duy trì mối liên hệ chặt chẽ với London. Điều này vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra câu trả lời.
Tuy nhiên, theo cả hai chuyên gia này, trong giả thuyết Scotland chọn ở lại với Liên hiệp châu Âu, Anh quốc thì đi ra và không còn là thành viên của thị trường chung châu Âu nữa, thì câu hỏi đặt ra, chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là một câu hỏi khó, vẫn chưa có câu trả lời. Và nếu như giữa Scotland và nước Anh sẽ thiết lập lại một đường biên giới chung, theo bà Pauline Schnapper, điều đó rất có thể sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thứ nhất là trong việc tự do lưu thông cũng như là luân chuyển tài sản, kế đến đó là vấn đề văn hóa giữa hai xứ với nhau.
Beaucoup d'Écossais se sentent aussi britanniques, beaucoup d'Anglais ont une partie de leur famille en Écosse. Enfin, les liens sont tellement profonds depuis si longtemps que l'introduction.
Có rất nhiều người Scotland sinh sống tại Anh, cũng như là nhiều người Anh có người thân tại Scotland. Giữa hai xứ có một mối liên hệ rất sâu đậm. Do đó, việc hình thành một đường biên giới có thể sẽ là một sự xáo trộn rất quan trọng.
Không chỉ có nguy cơ mất Scotland, Vương quốc Anh còn có thể phải đối mặt với việc thống nhất Ireland. Gần 56% trong số 1,2 triệu cử tri xứ Bắc Ireland đã chọn ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Sinn Féin, một chính đảng theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã lên tiếng kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý cho một nước Ireland thống nhất. Câu hỏi đặt ra, nếu như Bắc Ireland vẫn bị ở lại trong Vương quốc Anh, thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong bối cảnh này, Bắc Ireland sẽ có nguy cơ gặp những rủi ro gì? Vẫn theo bà Pauline Snapper, Brexit phản ảnh rõ nét sự phân hóa sâu sắc về tôn giáo trong lòng xã hội Bắc Ireland. Phần đông cộng đồng người theo đạo Công giáo đã bỏ phiếu cho việc ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Còn những người theo đạo Tin lành thì bị phân chia giữa những người Tin lành hiếu hòa ủng hộ Liên hiệp châu Âu, trong khi đảng cầm quyền DUP, đảng hợp nhất dân chủ, cũng theo Tin lành nhưng ủng hộ Brexit. Điều này được giải thích bằng một lẽ là thỏa thuận hòa bình có được tại Bắc Ireland là nhờ vào sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu, theo như giải thích của bà Pauline Snapper.
Ça s'explique pour un tas de raisons spécifiques à l'Irlande du Nord, en particulier l'accord donc de paix, l'accord du Vendredi Saint de 1998,
Điều đó giải thích trường hợp cá biệt về Bắc Ireland, đặc biệt là về thỏa thuận hòa bình năm 1998, được ký kết trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu. Và như vậy, Liên hiệp chính là một dạng đảm bảo cho hòa bình. Đây cũng chính là điểm gây ra lo ngại cho người dân xứ Bắc Ireland. Nếu như họ bị rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu trái với ý muốn, vấn đề ổn định đất nước đang là một thách thức lớn. Đó là chưa tính đến mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland ở phía Nam, trên nguyên tắc là không có đường biên giới chung.
Về điểm này, ông Richard Davis còn lưu ý thêm là
C'est vrai aussi, par exemple, que l'Irlande du Nord est une région qui reçoit énormément de subventions de l'Europe, et maintenant avec le Brexit, cet argent n'arrivera plus. Donc, à la fois, c'est
Quả thật, Bắc Ireland là khu vực nhận được rất nhiều hỗ trợ tài chính từ Liên hiệp châu Âu. Nếu như Vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp, Bắc Ireland sẽ bị mất nguồn hỗ trợ này. Do đó, Brexit vừa là vấn đề chính trị có lâu đời, vừa là kinh tế. Có thể nói là tình hình Bắc Ireland rất là rối ren và đáng lo.
Hôm qua thứ Tư 29 tây tháng 6, hàng ngàn người dân Scotland đã tụ tập trước nghị viện nước này tại Edinburgh để nhắc lại thiện ý của họ muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Brexit, điều này đã làm cho tim tôi tan nát, cứ như là ai đó đã lấy mất một phần trong tôi, như lời thổ lộ nghẹn ngào của anh John Roth, một trong các phát ngôn viên của phong trào Youth European Movement, phong trào tổ chức cuộc tụ tập hôm qua. Một tuần sau vụ Brexit, người dân xứ Scotland có cảm giác đã bị nước Anh phản bội, như hàng tựa một bài viết trên trang mạng Liberation đăng chiều tối hôm qua.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tiếp theo đây, xin mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí xã hội với chủ đề Hậu Brexit và tình cảnh người nhập cư. Trọng Thành phụ trách với phần phân tích của thông tín viên Lê Hải từ London.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 6 vừa qua, đa số cử tri Anh Quốc đã chọn phương án ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Nhập cư là một trọng tâm của chiến dịch trưng cầu dân ý. Chủ trương ngăn chặn dòng người nhập cư từ châu Âu của các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa đã thu hút được nhiều ủng hộ của cử tri. Số phận người nhập cư ra sao với giai đoạn hậu Brexit là chủ đề chính của tạp chí xã hội của RFI tuần này. Theo nhiều nhà quan sát, để thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho Brexit, các chính trị gia bài châu Âu đã khai thác triệt để nỗi lo lắng của nhiều người Anh trước số lượng người nhập cư vào Anh Quốc có xu thế ngày càng tăng trong những năm gần đây trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Một tuần trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo đảng bài châu Âu UKIP tung ra một affix đầy ấn tượng, kêu gọi ngăn chặn dòng người nhập cư tị nạn từ Trung Đông. Bức affix được so sánh với các tuyên truyền gieo rắc hận thù chủng tộc dưới thời phát xít Đức những năm 1930. 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu, một thống kê cho thấy các hành động bài ngoại kỳ thị chủng tộc đã tăng gấp rưỡi tại nước Anh, một quốc gia vốn có truyền thống chung sống giữa nhiều cộng đồng sắc tộc. Tình cảnh của khoảng 5 triệu dân nhập cư tại Anh Quốc sẽ ra sao, nhất là những người lao động tự do gốc châu Âu? Trước hết mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với thông tín viên Lê Hải từ London.
RFP thân chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, thì anh biết là vừa rồi sau quyết định trưng cầu dân ý Brexit thì có rất nhiều cái xu hướng cực đoan trỗi dậy nhắm vào các cái cộng đồng thiểu số tại Anh Quốc. Xin anh có thể cho biết sơ qua thì cái ảnh hưởng cụ thể là như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý vị khán giả, thì nổi bật nhất trong những ngày gần đây đó là người Ba Lan. Họ trở thành tâm điểm của một loạt các vụ việc mang tính là phân biệt chủng tộc. Ví dụ như là ở một cái khu trường học, các gia đình người Ba Lan đã bị nhét giấy vào thùng thư với những cái lời lẽ là xua đuổi về nước. Hay trung tâm văn hóa Ba Lan mới hôm Chủ nhật vừa rồi bị xịt sơn lên cửa kính ở London này. Tuy nhiên thì báo chí đã nhanh chóng lên tiếng và bản thân nhiều người dân cũng thể hiện chính kiến của mình bằng cách ví dụ như là gửi thư và hoa tới cái trung tâm văn hóa để mà xin lỗi. Cho nên có thể thấy là nhiều phần tử cực đoan sau biến động chính trị vừa rồi đã có cơ hội trở dậy. Nhưng mà công chúng cũng được biết thêm về hoàn cảnh của những người nhập cư. Ví dụ như những người Ba Lan ở cái trung tâm đó thì có những người mới sang Anh gần đây để đi làm kiếm sống với đồng lương là cao hơn nơi quê nhà. Nhưng cũng có những người đã di tản sang đây từ thời đệ nhị thế chiến và họ là phi công chiến đấu chống máy bay của phát xít Đức ném bom London, cho nên là người dân Anh phải biết ơn họ. Xã hội Anh thì về cơ bản có rất là nhiều điều do người nhập cư xây dựng nên, kể cả về văn hóa lẫn kinh tế chính trị. Nhưng mà khi cuộc sống có nhiều áp lực hay là kinh tế suy thoái và chính trị bất ổn, thì người ta dễ dàng đổ lỗi cho người nhập cư đã lấy mất việc làm hay là cạnh tranh làm giảm thu nhập và tạo ra bất ổn do văn hóa hay là tập quán sống khác biệt. Thì nhìn một cách lạc quan, những sự kiện vừa rồi cũng giúp bộc lộ rõ những cái vấn đề tiêu cực trong tâm thái xã hội nước Anh để giới chuyên gia có thể tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên có lẽ chuyện bị phân biệt đối xử chưa phải là mối lo lắng nhất hiện nay của người nhập cư.
Dạ vâng, xin anh cho biết tiếp về cái mối lo lắng mà anh gọi là lo lắng nhất hiện nay đấy của người nhập cư sau cái quyết định Brexit vừa rồi.
Thì đó là chuyện đơn giản là nếu mà nước Anh là thành viên của Liên hiệp Châu Âu thì theo thỏa thuận giữa các nước thì công dân của nước này có quyền sang nước khác sinh sống và làm việc, không cần phải xin giấy phép lao động hay là thủ tục gì khác. Đó là chuyện như vừa nói là cần công nhân không có tay nghề cao để thu hoạch chẳng hạn, đến một cái cánh đồng khi họ đến mùa phải cắt một lúc cả triệu cây hành để mà đem vào siêu thị, hay là hái dâu, hay là tất cả những cái gì đó liên quan đến nông nghiệp, thì người ta phải cần một lượng công nhân rất là lớn. Lúc đó thì không cần phải xin giấy phép lao động mà ngay lập tức là có thể đưa nhân công từ những nước Đông Âu sang, hay là những nước nghèo ở Liên hiệp Châu Âu sang để mà lao động, sau đó người ta quay về nước nhanh chóng. Trong một cái điều kiện bình thường thì không có điều gì rắc rối, ví dụ như là những người ở Tiệp hay Slovakia hay Hungary thì sau vài năm làm việc người ta trở về nước sinh sống trở lại, hay là người ta một số người kết hôn với người Anh và ở lại hội nhập dần như là những người đến từ các nước Tây Âu. Tuy nhiên người Ba Lan trở thành đối tượng bị phân biệt một phần cũng là do họ biết cách lợi dụng luật lệ một cách có lợi nhất. Ví dụ như là một người sang Anh lao động thì chỉ cần khai một phần thu nhập mà thôi, cho nên thậm chí có thể là không bị đóng thuế mà còn ngược lại hưởng từ 10.000 bảng tiền trợ cấp từ xã hội cho người có thu nhập thấp, rồi còn được hệ thống bảo hiểm y tế chữa trị miễn phí, mua thuốc không mất tiền cho bản thân và vợ con, hay là cho con vào học trường Anh miễn phí với đủ mọi ưu đãi, kể cả trợ cấp cho tính bằng đại học. Và đây là một cái cộng đồng rất là mạnh với số đông và hệ thống dịch vụ tư pháp và kế toán cùng cửa hàng thực phẩm có mặt ở khắp mọi nơi, cho nên là trở thành đối tượng bị người ta chú ý. Thì khi mà ước nguyện Brexit được luật hóa thì các cái điều kiện ưu đãi vừa rồi sẽ biến mất, và nếu theo quy trình xin giấy phép lao động hay là đoàn tụ gia đình để vào nước Anh này thì điều kiện vô cùng khắt khe cả về trình độ lẫn thu nhập và tiếng Anh. Đó chính là cái mối lo của khu tài chính London, vì họ sợ mất là cái lực lượng lao động hiện có, mà rất là nhiều người từ các nước Tây Âu sang làm việc. Khi mà thủ tục khó khăn cho gia đình hay bản thân thì người ta sẽ dễ tìm sang những nơi khác để mà làm việc hơn, mà ngay cả quyền lợi của người lao động tay chân thu nhập thấp thì cũng sẽ không được bảo đảm như trước đây nữa. Thưa anh,
dạ thưa anh, thế thì còn về phần người Việt ở Anh thì sao ạ?
Vâng, thì người Việt cũng hòa vào cái bức tranh đó bằng ba cái nhóm cơ bản. Thì đầu tiên là cái nhóm khoảng vài chục ngàn thuyền nhân, thì nay họ đã có quốc tịch Anh, thì họ tiếp tục đưa thân nhân hay là kết hôn rồi đưa vợ chồng người Việt sang Anh theo những cái quy định khắt khe bình thường của nước Anh về luật nhập cư, cũng như là thu nhập của người bảo lãnh phải cao hay là tiếng Anh của vợ chồng muốn sang đây. Kèm theo nhóm đó là một số sinh viên hay là người lao động sau thời gian làm việc cũng đủ điều kiện nhập quốc tịch Anh cùng với những cái quy định khắt khe như vậy. Thì đối với họ, chuyện Brexit chỉ là một vấn đề chính trị xã hội của nước Anh. Cái nhóm thứ hai của người Việt thì cũng với số lượng khá đông, đó là những người vượt biên bằng xe container từ Pháp sang và họ đã bị từ chối quyền tị nạn ở Anh. Thì đây là một góc khuất không được báo chí nào nhắc đến nhiều, dù rằng là có đến cả triệu người như vậy từ đủ mọi quốc gia trên thế giới đổ về, mà cục di dân của nước Anh gần như là bất lực trong việc ngăn chặn. Thì đối với những người đó, quyền lợi chỉ bị mất trong trường hợp nước Anh rút khỏi cái hiệp ước về nhân quyền hay là thỏa thuận về quyền tị nạn trên thế giới. Còn lại cái nhóm mà duy nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định Brexit là khoảng vài trăm cho đến vài ngàn người Việt mang quốc tịch các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang ở trong cái giai đoạn mà người ta gọi là limbo của luật pháp, tức là luật lệ chưa có rõ ràng, không biết tương lai thủ tục giấy tờ như thế nào trong trường hợp tiêu biểu của các cộng đồng như là người Ba Lan vừa kể. Tuy nhiên thì khá nhiều người đã cố gắng hoàn tất các cái bộ hồ sơ cần thiết từ nhiều tháng trước, như là kịp đón vợ chồng sang theo quy định cũ và đăng ký thẻ tạm cư, tức là registration certificate, để bảo đảm quyền lợi tối thiểu trong trường hợp cái quyết định Brexit chính thức có hiệu lực. Thì đây là một phần nhỏ trong cái bức tranh mà người ta ước tính là có khoảng 3 triệu người công dân từ các nước Liên hiệp châu Âu đang sống ở nước Anh trong cái hoàn cảnh đó, tức là khoảng trên dưới 6-7% cái lực lượng lao động hiện có nước Anh hiện nay. Và những người này thì đa số là hoặc là đã có cái đủ quyền để làm thẻ định cư nước Anh, hoặc là đã sống ở nước Anh đủ một thời gian dài để mà tiếp tục nối tiếp cái quyền lợi của mình như là một người lao động lâu dài nước Anh này.
RFI, Les Voix du Monde.
Với cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6, nước Anh lựa chọn rời châu Âu. Hiện tại, quyết định Brexit chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các định chế nhập cư, khi thương thuyết về việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vẫn còn chưa được khởi sự. Tuy nhiên, quyết định Brexit để lại một áp lực tâm lý hết sức nặng nề đối với nhiều người nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Anh Quốc. Áp lực sẽ càng trở nên nặng nề hơn nếu giai đoạn chuyển tiếp kéo dài và không khí bài ngoại được dung dưỡng tại nước Anh. Trong một phát biểu 5 ngày trước khi bị một thành phần dân tộc chủ nghĩa sát hại, bà Jo Cox, nữ dân biểu Anh ủng hộ hội nhập với châu Âu, đã chia sẻ những lo lắng của người dân Anh về tình trạng các phòng khám bệnh hay trường học quá tải, về tình trạng cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm giữa dân nhập cư và dân bản địa. Nhưng đồng thời bà cũng khẳng định trên thực tế đa số người Anh thừa nhận những đóng góp tích cực của dân nhập cư. Theo một số nghiên cứu, dân nhập cư đã mang lại cho nước Anh khoảng 25 tỷ đô la trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, và dân nhập cư mới đây có xu hướng nhận được ít trợ cấp hơn từ phía nhà nước, và về nhiều mặt đóng góp của dân nhập cư thậm chí còn được coi là rất quan trọng. Dù lợi hại của việc nhập cư về phương diện kinh tế là điều cần phải được soi sáng thêm từ nhiều góc độ, việc kiểm soát những lợi dụng các phúc lợi xã hội cần phải được siết chặt, nhưng cũng giống như hết thảy các nền kinh tế khác trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, nước Anh không thể đóng cửa. Anh Quốc không thể đi ngược lại xu thế hội nhập toàn cầu. Đối với chính bản thân, các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa ủng hộ Brexit, việc sửa lại chính sách nhập cư hiện tại, vốn hướng đến một thị trường tự do thống nhất với châu Âu, hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Theo nhiều nhà quan sát, luận điểm tuyên truyền kích động chống dân nhập cư của những người ủng hộ Brexit có thể đang che lấp một thực tế sâu xa hơn trong chính xã hội Anh Quốc, đó là hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trung lưu đô thị với các nhóm dân nghèo và cảm giác không theo kịp quá trình toàn cầu hóa hiện nay, một tình cảm phổ biến ở rất nhiều người Anh. Dù sao thì cú sốc Brexit đang đặt tất cả các bên liên quan, phía Anh Quốc cũng như phía Liên hiệp châu Âu trước một tình thế hoàn toàn mới. Chiếc hộp Pandora với những gì mâu thuẫn, dồn nén, ít được phơi bày, này đã được mở tung ra.
RFI, Les Voix du Monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, tạp chí xã hội do Trọng Thành thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chính phủ Việt Nam khẳng định cá chết hàng loạt là do nước thải từ Formosa, Hà Tĩnh. Trung Quốc lại tuyên bố bác bỏ phán quyết về vụ kiện Biển Đông sẽ được đưa ra ngày 12 tháng 7. Ông Rodrigo Duterte chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. Nữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Theresa May chính thức ứng cử Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền quần đảo Natuna ở Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phương Nga thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Minh Anh biên soạn với tựa 70 ngày cuối đời của Van Gogh ở Auvers-sur-Oise, Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.